thời kỳ khó khăn, phần thứ hai.
Đức Giáo hoàng Benedict XV hỗ trợ cha Pio. Năm 1921, Ngài nói với một nhóm các luật sư:
Cha Pio quả là một người ngoại hạng. Ngài là người được Thiên Chúa gửi đến để thay đổi nhân loại, đảm nhận trách nhiệm giúp loài người nhận biết Chúa hơn. Ngài không được biết ơn một cách xứng đáng.
Nhiều người đồng ý với quan điểm này, nhưng không phải tất cả. Một trong những người ấy là một giám mục trong ban cố vấn của Đức Giáo Hoàng. Vị giám mục nói với Đức Giáo Hoàng:
Đức Thánh Cha đã cung cấp tin tức thất thiệt về cha Pio.
Nhưng Đức Giáo Hoàng không tin như thế và yêu cầu vị giám mục hãy đến San Giovanni Rotondo để tận mắt nhìn thấy cha Pio. Vị giám mục không thích đến đó lắm, nhưng ngài cũng đi. Khi đến trạm xe lửa ở Foggia, ngài được hai thầy Capuchin đón tiếp. Ngài sửng sốt hỏi:
Ai nói với các con là ta đến đây?
Họ đáp:
Cha Pio.
Không thể tin được.
Vị giám mục thốt lên:
Không ai biết ta sẽ đến đây ngoài trừ Đức Thánh Cha.
Một thầy thưa:
Chúng con chỉ biết là cha Pio nói với chúng con ra chặn xe lửa để đón một đức giám mục. Ngài sẽ đến San Giovanni Rotondo cho Đức Thánh Cha sai đến.
Vị giám mục đứng chết điếng. Ngài quơ tay và nói:
Các con vui lòng nói với cha Pio là ta sẽ không đến San Giovanni Rotondo nữa, và ngày mai ta sẽ trở về Roma. Vì nếu như cha ấy đã biết điều này, thì ngài cũng đã biết tất cả những cay đắng của ta, cũng như những thiệt hại mà miệng lưỡi ta đã gây ra cho ngài.
Các thầy trở về thưa lại với cha Pio. Ngài gật đầu, không một chút ngạc nhiên. Ngài đã quen với những tranh biện nhắm đến ngài. Nhưng ngài thật sự ngạc nhiên khi sự kiện trở nên trầm trọng hơn. Một ngày kia, vị bề trên mới, cha Ignazio da Lecce, muốn gặp ngài. Cha bề trên nói:
Tạm thời, cha không được cử hành thánh lễ cho công chúng và cũng không được giải tội.
Cha Pio lắng nghe những lời ấy, nhưng cái mái chém bổ xuống người, mắt ngài dán chặt xuống sàn nhà và sự buồn thảm lộ dần lên khuôn mặt. Cha bề trên nhỏ nhẹ:
Xin lỗi cha.
Ngài nhìn cha Pio một cách thương hại và vỗ về cánh tay ngài:
Thực sự xin lỗi cha, nhưng tôi hy vọng bây giờ cha sẽ nhớ đến cách cư xử thế của cha.
Cha Pio ngước lên:
Cách xử thế?
Cha Ignazio mỉm cười:
Phân phục một cách mau lẹ, đừng tiếp như thế nào.
Cha Pio lặp lại:
Vâng phục mau lẹ.
Tiếng của ngài thật yếu ớt.
Vâng phục mau lẹ. Đừng nghĩ đến tuổi tác hay công trạng của người khác. Để thi hành được điều đó, hãy tưởng như vâng phục Chúa.
Ngài trở về phòng nhỏ bé của ngài và bắt đầu viết:
Chúa Giêsu, muốn tôi chịu đau khổ, ngài cần được sự đau khổ ấy cho các linh hồn.
Ngài nắm chặt cây bút trong tay một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đau đớn, ngài mới giật mình buông bút xuống, vội vã kéo chiếc găng tay ra để xem xét vết thương có bị gì không. Ngài bắt đầu viết một lá thư dài cho cha giải tội, cởi mở tấm lòng, và khi ngừng bút, ngài lại cầu nguyện. Ngay khi sự nghi ngờ xâm chiếm ngài và khi cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi, trở nên con mồi của sự tuyệt vọng, ngài lại cảm thấy sự hiện diện của Chúa đến với ngài như một luồng sáng và như một sự âu yếm thật trìu mến. Nhưng ngài không thể thoát ra khỏi sự hạn chế áp đặt trên ngài. Sau khi Đức Giáo hoàng Benedict XV qua đời, Achille Ratti, Đức Giáo hoàng Pio XI kế vị. Và không bao lâu Đức Giáo hoàng này phải đối phó với sự chống đối cay đắng đã âm ỉ từ lâu đối với cha Pio. Bởi thế, Đức Giáo Hoàng đã mau lẹ áp đặt những hạn chế chặt chẽ hơn nữa trên ngài. Cha Pio ngày càng cô đơn và tuyệt vọng.